Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng Giêng năm 2010, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về khía cạnh thiêng liêng trong đau khổ tại Haiti. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Hà Nội. Tòa Tổng giám mục Hà Nội thông báo về diễn tiến tình hình giáo xứ Đồng Chiêm. Trong thông báo đề ngày 20 tháng Giêng gửi cho cộng đồng chân Chúa trong toàn giáo phận, văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội cho biết như sau. Sau khi đã triệt hạ và đập phá thánh giá trên núi thờ của giáo xứ rạng sáng ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2010, chính quyền địa phương tiếp tục khủng bố tinh thần giáo dân Đồng Chiêm bằng cách dùng loa phóng thanh công suất lớn, liên tục phát đi những bài lên án, lăng mạ và vu khống cha xứ, cha phó và giáo dân Đồng Chiêm, đồng thời huy động hàng trăm cảnh sát cơ động, lực lượng vũ trang và công an chìm, phong tỏa và ngăn chặn mọi lối vào giáo xứ Đồng Chiêm. Ngoài ra, ngày 17 tháng Giêng năm 2010, công an đã bắt giam bà Đinh Thị Hường và ông Nguyễn Văn Đảng, tới nay vẫn chưa được thả. Cháu Bạch Thị Ái, học sinh lớp 10, con của bà Hường, cũng bị công an đánh đập dã man. Ngày 18 tháng Giêng năm 2010, các bà Phạm Thị Heo, Đinh Thị Dậu và Trần Thị Thu đang lúc đi chợ bị công an bắt và tạm giam 24 giờ. Trong hai ngày 19 và 20 tháng Giêng năm 2010, các bà Đinh Thị Huyền, Bạch Thị Hà và Bạch Thị Quyên bị công an huyện Mỹ Đức triệu tập để xét hỏi từ sáng đến tối. Nghiêm trọng hơn là vụ đánh đập tàn nhẫn ông Nguyễn Hữu Vinh ngày 11 tháng Giêng năm 2010 tại trạm gác công an ở làng Đồng Chiêm và đánh bất tỉnh thầy Nguyễn Văn Tặng, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, ngày 20 tháng Giêng năm 2010 trên đường vào Đồng Chiêm. Riêng cha xứ Đồng Chiêm, du xe Nguyễn Văn Hữu và cha phó du xe Nguyễn Văn Liên thì bị công an nhiều lần gửi giấy gọi lên điều tra xét hỏi. Ngày 20 tháng Giêng năm 2010, Đồng Chiêm hoàn toàn bị bao vây cô lập, bất cứ ai đến từ bên ngoài đều bị công an tại các trạm kiểm soát ngăn chặn không cho vào. Các linh mục của giáo hạt Hà Nội vào thăm giáo xứ Đồng Chiêm bị lực lượng công an chặn lại ở cầu xây, cách Đồng Chiêm 500 mét, không được vào. Trước tình hình mỗi lúc một thêm căng thẳng, xin toàn thể gia đình tổng giáo phận tiếp tục cầu nguyện tha thiết cho cha xứ, cha phó và giáo dân xứ Đồng Chiêm, nhất là những anh chị em bị đánh đập, giam cầm, được giữ vững niềm tin giữa muôn vàng thử thách, sẵn sàng chia sẻ thập giá Chúa Kitô. Đồng thời xin cho các quyền cơ bản của con người được tôn trọng, để đất nước có được nền hòa bình, công lý, dân chủ và văn minh thật sự. Thông báo này được đọc trong tất cả các nhà thờ từ hôm nay 20 tháng Giêng cho đến hết Chủ nhật 24 tháng Giêng năm 2010. Sau mỗi thánh lễ, các cộng đoàn sẽ hát kinh hòa bình và cầu cho giáo phận để cầu nguyện cho giáo xứ Đồng Chiêm. Cũng liên quan đến Đồng Chiêm. Tính đến ngày 19 tháng Giêng vừa qua, tổng cộng đã có 16 giáo dân bị bắt giữ trong vụ Đồng Chiêm. Một bản tin từ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cho biết, hôm 19 tháng Giêng vừa qua, hai nhân viên công an huyện đã vào làm việc với cha xứ về việc dựng lại thánh giá, nhưng hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Nhưng buổi chiều cùng ngày, công an lại bắt thêm hai giáo dân, nâng tổng số người bị bắt giữ liên quan đến vụ Đồng Chiêm lên đến 16 người. Hiện nay, tại làng Đồng Chiêm, các lực lượng vũ trang vẫn bám trụ ở trong thôn, dùng vật chất để mua chuộc và bạo lực để trấn áp và bắt giữ những người có uy tín trong dân. Các loa phóng thanh trong thôn không ngừng tăng giờ phát và tăng công suất để uy hiếp giáo dân và giáo sĩ. Bản tin viết rằng, không khí bắt bớ, dò xét và trấn áp trong làng làm hoảng loạn trẻ em, khiến nhiều em không còn muốn đến trường. Phụ nữ và người già không còn thiết đến làm việc. Tin Roma, Đức Thánh Cha nói đến những tiến bộ lớn lao cũng như những vấn đề mới trong phong trào đại kết. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong thế kỷ vừa qua, tiến trình hiệp nhất Kitô giáo đã đạt được những tiến bộ lớn lao. Riêng trong năm vừa qua, tiến trình này cũng đã có những bước tiến tích cực. Tuy nhiên, hiệp nhất trọn vẹn là một quà tặng của Chúa, do đó chúng ta cần phải cầu nguyện luôn. Đức Thánh Cha nói, một mặt chúng ta phải nhìn nhận những tiến bộ thực sự đã đạt được trong tình huynh đệ của mọi tín hữu Kitô trong 50 năm qua, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải ý thức rằng công cuộc đại kết không phải là tiến trình theo đường thẳng. Những vấn đề cũ bớt nghiêm trọng hơn, nhưng những khó khăn mới lại trồi lên trong bối cảnh hiện nay. Do đó tất cả chúng ta phải mở lòng với tiến trình thanh luyện, nhờ đó Chúa sẽ cho chúng ta được hiệp nhất với nhau. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề các con sẽ làm chứng cho những điều đó của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất năm nay gợi lên cho chúng ta vấn đề cơ bản đã khai sinh hội nghị truyền giáo tại Edinburgh, Tô Cách Lan, từ ngày 13 đến ngày 24 tháng 6 năm 1910 và phong trào đại kết. Trong hội nghị, mọi người đều xác tín rằng làm chứng cho Chúa Giêsu là bổn phận chung của mọi tín hữu Kitô. Nhưng nếu những người làm chứng cho Chúa Giêsu lại chia rẽ và xung đột nhau, thì công việc làm chứng sẽ trở nên khó khăn. Đức Thánh Cha nói rằng, tương quan giữa sự hiệp nhất và truyền giáo là một trong những nguyên tắc cơ bản của phong trào đại kết hiện đại, bởi vì sự chia rẽ không những đi ngược lại ý muốn của Chúa Giêsu, mà còn làm phương hại công cuộc rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Tin Vatican. Tòa Thánh và Tòa Giáo trưởng Do Thái Israel ca ngợi tình liên đới đối với các nạn nhân động đất tại Haiti. Trong một thông cáo chung được đưa ra sau cuộc gặp gỡ lần thứ 9 của Ủy ban hỗn hợp của Tòa Giáo trưởng Israel và Tòa Thánh diễn ra tại Roma, Tòa Thánh và Tòa Giáo trưởng Do Thái Israel tuyên bố rằng các thành viên của Ủy ban đã cầu nguyện cho các nạn nhân và những người sống sót, cũng như ca ngợi công cuộc cứu trợ và tái thiết Haiti của cộng đồng thế giới. Bảo vệ thiên nhiên là chủ đề chính của cuộc gặp gỡ giữa Tòa Giáo trưởng Israel và Tòa Thánh. Do đó, thông cáo chung viết rằng, nhân loại ngày nay đang đứng trước cuộc khủng hoảng về môi sinh, xuất phát từ việc khai thác nguyên liệu và kỹ thuật một cách bừa bãi. Cần phải đương đầu với cuộc khủng hoảng, không chỉ bằng các phương thế kỹ thuật, mà còn phải tự chế, khiêm tốn và kỷ luật. Thông cáo nhấn mạnh rằng, xã hội cần phải nhìn nhận chiều kích siêu việt của thiên nhiên để bảo đảm sự phát triển lâu bền và tiến bộ một cách có trách nhiệm trên phương diện đạo đức. Thông cáo khẳng định, không phải tất cả những gì có thể làm được về phương diện kỹ thuật, đương nhiên là điều có thể chấp nhận được về phương diện luân lý. Nhắc đến chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại hội đường Do Thái ở Roma, tuyên ngôn của Ủy ban hỗn hợp Tòa Thánh và Tòa Giáo trưởng Do Thái Israel nhấn mạnh rằng, nhân dịp này Đức Thánh Cha đã một lần nữa lên án chủ nghĩa bài Do Thái và bày tỏ cam kết của Giáo hội Công giáo muốn đào sâu đối thoại và tình huynh đệ với Do Thái giáo và với dân tộc Do Thái, như được khẳng định trong tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II về quan hệ với Do Thái giáo. Tin Manila. Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân chỉ trích việc cho đảng đồng tính ra tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 5 tới đây. Linh mục Melvin Castro, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Gia đình và Giáo dân, đã phê bình quyết định của tối cao Pháp điển nước này cho phép đảng Ang Lalat, tức đảng đồng tính, được ra tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 5 tới đây. Trước đó, Ủy ban bầu cử đã loại trừ đảng này ra khỏi danh sách các đảng ra tranh cử. Cha Castro nói rằng, dành một quyền riêng cho những người đồng tính là điều không hay. Theo ngài, còn có nhiều giai tầng xã hội bị đẩy ra bên lề, như người đánh cá và thổ dân cần có tiếng nói trong quốc hội hơn. Cha Castro khẳng định, luật pháp nhắm đến mọi người nam nữ, bất luận là đồng tính hay không. Các đức giám mục Phi cũng đồng quan điểm với cha Castro. theo quan điểm của các Đức Giám Mục Phi, sự hiện diện của một đảng đồng tính có thể đưa tới việc hợp pháp hóa hôn nhân của những người đồng tính, tạo ra hỗn loạn về phái tính và phá hủy các giá trị của gia đình. Tin Roma. Cộng đồng Thánh Egidio hoan nghênh việc chính phủ Mongolia triển hạn thi hành án tử hình. Được biết hôm 14 tháng Giêng vừa qua, trong một bài diễn văn lịch sử đọc trước Quốc hội, Tổng thống Mongolia đã long trọng tuyên bố triển hạn thi hành án tử hình trong vòng 30 năm. Với quyết định này, Mongolia muốn tiến tới việc bãi bỏ án tử hình. Trong một thông cáo, cộng đồng Thánh Egidio đã nhiệt liệt hoan nghênh quyết định của chính phủ Mongolia mà cộng đồng này gọi là gây sửng sốt và đầy can đảm. Nhưng theo cộng đồng Thánh Egidio, quyết định này không phải là một hành động ngẫu nhiên. Thật vậy, cách đây 19 năm, với tư cách là dân biểu, Tổng thống Mongolia đã đề nghị bãi bỏ án tử hình. Kể từ khi nhậm chức Tổng thống cách đây 6 tháng, Tổng thống Mongolia đã không ký tên để thi hành bất cứ vụ xử tử nào. Ông muốn cho thấy cần phải bãi bỏ điều mà ông gọi là một mối nhục cho luật hình sự của Mongolia. Từ năm 1937 đến năm 1939, chỉ trong thời gian 16 tháng đã có trên 20.000 người Mongolia bị mang ra xử tử. Tổng thống Mongolia nói rằng, tử hình là một hình phạt hạ giảm phẩm giá con người, tạo ra đau khổ và oán hờn cho gia đình các nạn nhân. Ông nhắc lại rằng, theo truyền thống lâu đời của dân tộc, sự sống là kho tàng cao quý nhất đối với mỗi người. Tin New Delhi. Các linh mục dòng tên kêu gọi nâng đỡ công cuộc truyền giáo tại Afghanistan. Các linh mục dòng tên Ấn Độ hiện đang nỗ lực tái thiết hệ thống giáo dục đã bị chiến tranh tàn phá tại Afghanistan. Justin Fernandez nói rằng, chúng tôi đang cố gắng cải thiện cuộc sống của người dân Afghanistan. Chúng tôi xin toàn thể giáo hội ủng hộ sứ mệnh này. Dòng tên là dòng nam duy nhất hiện đang làm việc tại nước này và đang phải không ngừng đối đầu với bạo động. Các tu sĩ của dòng này giảng dạy tại ba đại học ở thủ đô Kabul, Bamiyan và Herat, theo lời mời của chính phủ Afghanistan. Dòng hiện cũng đang có chương trình đào tạo giáo viên. Cha Fernandez cho biết, hiện các tu sĩ của dòng chỉ chuyên dạy Anh ngữ tại các đại học. Ngoài Anh ngữ, các linh mục dòng tên cũng dạy thêm về sinh học, kỹ thuật vi tính và quản trị. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về khía cạnh thiêng liêng trong đau khổ tại Haiti. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có thể rút ra được một bài học nào từ đau khổ của dân tộc Haiti sau trận động đất vừa qua không? Ông Carl Anderson, thủ lãnh của Hội Hiệp sĩ Columbus Hoa Kỳ, một tổ chức từ thiện và chuyên bên vực những giá trị truyền thống của gia đình, đã chia sẻ những suy tư được đăng trên trang mạng Catholic Online mà chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn trong một thời sự này. Trong những ngày vừa qua, tất cả chúng ta đều hoảng sợ trước những cảnh chết chóc và tàn phá tại Haiti. Hàng triệu người trong chúng ta đã tìm cách xoa dịu nỗi khổ đau tại đó. Có lẽ trong những ngày sắp tới, cũng sẽ có hàng ngàn bài giảng để giúp chúng ta hiểu được tại sao một Thiên Chúa yêu thương lại có thể để xảy ra một sự đau khổ như thế. Tại Hoa Kỳ, một diễn giả Tin Lành đã đưa ra một trong những lời giải thích gây nhiều tranh cãi khi ông nói rằng Haiti bị chốt giữ kể từ khi những người lập quốc của nước này đã ký kết một giao ước với ma quỷ để giành độc lập khỏi tay nước Pháp. Như có thể đoán được, lời giải thích trên đây đã tạo ra cả một làn sóng chống đối. Dĩ nhiên, trong Cựu Ước, có nhiều bằng chứng cho thấy có những quốc gia bị Thiên Chúa trừng phạt vì tội tôn thờ ngẫu tượng và bất công. Ngày nay, có một số tín hữu Kitô vẫn tiếp tục dùng lịch sử cựu ước để giải thích các biến cố trên thế giới. Nhưng người Công giáo ngày nay xem ra có một hướng khác để hiểu được cách đối xử của Thiên Chúa trước tội lỗi của con người. Và họ không cần phải nhìn vào đâu khác ngoài thánh giá trên bàn thờ trong nhà thờ của họ. Thiên Chúa đã kết hiệp một cách tự do và đầy yêu thương với nỗi khổ đau của con người xuyên qua hy lễ của con Ngài trên thập giá. Các diễn giả Tin Lành nào trích dẫn đoạn 3 câu 16 trong Tin Mừng theo Thánh Gioan có lẽ cũng nên nhớ lại câu kế tiếp. Thiên Chúa đã không sai con Ngài đến trong thế gian để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ người mà được cứu thoát. Thảm kịch tại Haiti xem ra sẽ có nhiều hậu quả lâu dài, không những đối với những ai đã mất người thân mà còn đối với cả dân tộc đã chứng kiến sự tàn phá. Chúng ta cần phải hiểu đúng đắn về những gì đã xảy ra tại đó. Nhiều bản tin đã so sánh Haiti với những tàn phá của trận bão Katrina tại Hoa Kỳ hay trận động đất tại thành phố Mexico hồi năm 1985. Nhưng xem ra thảm kịch tại Haiti có một ảnh hưởng tâm lý lâu dài, gần giống như trận động đất tại Lisboa, Bồ Đào Nha hồi năm 1755. Tiếp theo trận động đất này là một trận sóng thần và hỏa hoạn đã tiêu hủy hầu như toàn bộ thành phố và giết chết gần 1 triệu người. Tai họa tại Lisboa đã thay đổi cách suy nghĩ của những nhà trí thức hàng đầu của thế kỷ thứ 18 như Voltaire, Kant và Descartes. Trận động đất đã xảy ra vào 9 ngày lễ các thánh trong một nước có đông người theo Công giáo, đã khiến cho nhiều tín hữu Kitô trên khắp Âu Châu đặt lại vấn đề niềm tin của họ vào Thiên Chúa. Trong những ngày sắp tới, có lẽ chúng ta cũng sẽ thấy diễn ra một điều tương tự. Haiti ngày nay là một trắc nghiệm về lòng tin của chúng ta đối với Chúa và sự cam kết của chúng ta đối với người đồng loại. Tuần này, khi suy nghĩ về Haiti, tôi không thể không nghĩ đến công việc của cha Damien, tông đồ người phun cùi tại đảo Molokai, người vừa được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tôn phong hiển thánh hồi mùa thu năm vừa qua. Cách đây vài năm, tôi đã có dịp viếng thăm Molokai tại Hawaii, và khi viếng thăm một giáo xứ, tôi đã thấy bức hình có một cụ bà được chụp vào thập niên 30. Cụ bà đã mất tay, mũi, các ngón tay và ngón chân vì bệnh phun cùi. Ngoài ra, cụ bà cũng bị mù. Vậy mà người ta nói với tôi rằng mỗi ngày cụ vẫn lần chuỗi bằng cách ngậm tràng chuỗi giữa hai hàm răng. Sau đó không bao lâu, tôi có nói chuyện với một linh mục truyền giáo. Ngài cho biết đã mở một nhà dành riêng cho những người mắc bệnh phun cùi. Mỗi ngày khi ngài dâng thánh lễ, một cụ bà cũng bị mù vì bệnh phun cùi lên tiếng cầu nguyện trong phần lời nguyện giáo dân như sau: Lạy Chúa là Cha, cảm tạ Chúa vì mọi điều tốt đẹp Chúa đã ban cho con. Các triết gia và các nhà thần học sẽ tiếp tục tìm cách giải thích với hy vọng trả lời cho những câu hỏi của tất cả chúng ta về vấn đề đau khổ trên thế giới. Nhưng có lẽ câu trả lời hay nhất đến từ chính những người mà sự đau khổ vượt qua những gì chúng ta có thể tưởng tượng được, nhưng vẫn cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa liên kết với họ trong nỗi khổ đau. Trong bài giảng trong thánh lễ tôn phong hiển thánh cho cha Damien, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau: Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài hãy hiến thân trọn vẹn, không tính toán hơn thiệt, với một niềm tin tưởng vững chắc vào Thiên Chúa. Các thánh đã đón nhận lời kêu gọi đầy đòi hỏi này, và với tất cả khiêm tốn, các ngài đi theo Chúa Kitô, đấng bị đóng đinh và sống lại. Trong cái nhìn đức tin mà lý trí con người có khi không hiểu thấu, sự trọn hảo của các thánh chính là không tự đặt mình vào trọng tâm, mà chọn đi ngược lại dòng đời và sống theo Tin Mừng. Xét cho cùng,
đây là chìa khóa để hiểu được các biến cố tại Molokai và Haiti. Và đây chính là thước đo sự đáp trả của các tín hữu Kitô chúng ta.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Thất vọng về Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi.
Hay nhiều, lắm lúc chúng ta thất vọng về Thiên Chúa. Sự thất vọng về Thiên Chúa không chỉ đến trong những hoàn cảnh bi đát. Nó đến hầu như mỗi ngày và trong mọi biến cố của đời thường. Một điều nhỏ xảy ra trái với ý muốn. Một lời cầu xin không được chấp nhận. Từng ấy cũng đủ để chúng ta thất vọng về Thiên Chúa. Trong những lúc như thế, chúng ta tự hỏi, Thiên Chúa có quan tâm đến những chi tiết trong cuộc sống hằng ngày của tôi không? Trong những lúc thất vọng như thế, chúng ta thường bỏ cuộc và cũng chấm dứt luôn sự cầu nguyện, vì nghĩ rằng dù có cầu xin bao nhiêu cũng chẳng được nhậm lời. Một buổi sáng nọ, trong một chương trình truyền hình tại Hoa Kỳ, người ta thấy vị mục sư thuyết giảng nổi tiếng bỗng tuyên bố, tôi giận Chúa. Các khán giả say mê theo dõi các bài giảng của ông không khỏi sửng sốt trước một lời xưng thú như thế. Quả thật, nhà thuyết giảng này đã xây dựng sự nghiệp của mình trên lòng tin và không ngừng rao giảng về lòng tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Chúa. Nhưng ông nói rằng, Chúa đã làm cho ông thất vọng. Chúa đã bảo ông phải xây dựng một trung tâm thật lớn. Nhưng cả dự án là một đại họa về mặt tài chính. Ông bị buộc phải bán tài sản để trả nợ và cắt bớt một số chương trình. Ông cố gắng thương lượng với Chúa, nhưng Chúa vẫn cứ bỏ mặc ông. Thế rồi một tuần lễ sau, cũng nhà thuyết giảng này lại xuất hiện trên đài truyền hình với bộ mặt phấn khởi và lạc quan. Ông tuyên bố trước cả triệu khán giả đang theo dõi chương trình. Nổi trong tuần này, quý vị sẽ gặp được điều tốt đẹp. Thật thế, mọi sự đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, tin tức cho biết người con trai của ông đã tự tử. Không biết nhà thuyết giảng này sẽ nói gì với Chúa khi hay tin này. Quả thật, trong những tình huống như thế, những bài giảng về tình yêu của Chúa và lời kêu gọi sống tin tưởng và tín thác mà chúng ta thường nghe trong các nhà thờ, xem ra chỉ có thể là những lời mỉa mai mà thôi. Có trải qua những khổ đau dồn dập như nhà thuyết giảng trên đây, người ta mới hiểu được tại sao nhiều người thất vọng về Chúa. Trước là thất vọng, sau là ngờ vực, và cuối cùng sẽ là giận dữ hay phản bội. Làm sao chúng ta có thể tránh khỏi câu hỏi, Chúa có đáng tin không? Ngài có thật sự quan tâm đến cuộc sống mỗi ngày của mỗi người chúng ta không? Dĩ nhiên, đối với một số tín hữu Kitô, thất vọng về Chúa là một thái độ sai lầm hoàn toàn. Chúa Giêsu đã chẳng hứa với chúng ta rằng, nếu chúng ta có đức tin lớn bằng hạt cải,
chúng ta có thể chuyển núi dời non đó sao? Ngài đã chẳng khẳng định với chúng ta rằng, nếu hai hay ba người hợp lại cầu nguyện, họ sẽ nhận được điều họ cầu xin đó sao? Cuộc sống của người có đức tin là một cuộc sống của chiến thắng và khải hoàn. Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc, được khỏe mạnh, được giàu có. Không được như thế, chỉ có thể là hậu quả của một đức tin yếu kém mà thôi. Nhiều người tin tưởng như thế và hoàn toàn phó thác cho Chúa. Tại một miền quê thuộc tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ, có một giáo phái sống với niềm tin tưởng ấy. Các thành viên của giáo phái này tin rằng đức tin có thể chữa trị mọi bệnh tật, cho nên họ bác bỏ mọi sự can thiệp của y khoa. Họ cho rằng tìm sự giúp đỡ bên ngoài niềm tin là không tin tưởng nơi Chúa. Nhiều bậc cha mẹ thuộc giáo phái này đứng lặng yên nhìn con cái của họ chết vì một cơn cảm cúm mà thuốc thang có thể chữa lành một cách dễ dàng. Nhưng họ thà để cho con cái họ chết hơn là tìm thầy chạy thuốc. Người ta đếm được có ít nhất 52 ngôi mộ của trẻ con qua đời vì cha mẹ chúng không chịu chạy chữa cho chúng. Theo tường thuật của báo chí, tỷ lệ những người phụ nữ mang thai thuộc giáo phái này chết khi sinh cao gấp 8 lần tỷ lệ tử vong trên toàn quốc. Tử suất của trẻ em ở đây cũng cao gấp 3 lần những nơi khác. Vậy mà giáo phái này vẫn phát triển. Hiện nay, giáo phái này đã có mặt tại 19 tiểu bang ở Hoa Kỳ và 5 quốc gia khác. Trong các buổi phụng tự, các tín hữu thường ăn mặc đơn sơ. Đàn bà mặc váy hay áo đầm. Họ không dùng son phấn. Đàn ông mặc áo sơ mi, thắt cà vạt. Mỗi gia đình ngồi bên nhau để trông coi trẻ con. Chúng luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Hơn bất cứ nơi nào khác trên đất Mỹ, ở đây người ta còn thấy được những gia đình truyền thống. Cha mẹ luôn thể hiện một tình thương dạt dào đối với con cái. Điều khiến cho người bên ngoài thắc mắc về cuộc sống của các tín đồ của giáo phái này, đó là thái độ cam chịu và chấp nhận của họ trước khổ đau, nhất là bệnh tật. Biết bao nhiêu bậc cha mẹ ngồi bên cạnh giường của con cái đang hấp hối, mà không làm bất cứ điều gì để cứu chữa chúng. Một người cha đã kể cho một ký giả nghe rằng, ông đã canh thức suốt đêm bên cạnh đứa con 15 tháng, đang chống chọi với tử thần, trong suốt 2 tuần lễ, vì một cơn sốt tầm thường. Thoạt tiên, cơn bệnh làm cho đứa bé bị điếc. Kế đó, đứa nhỏ bị mù lòa. Nhưng vị mục sư lại khuyên ông nên kiên trì tin tưởng và thuyết phục ông đừng đi gọi bác sĩ. Ngày hôm sau, đứa bé tắt thở. Một cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy đứa bé bị một chứng sưng màng ốc, có thể chữa trị được một cách dễ dàng. Nói chung, các thành viên của giáo phái này không hề phàn nàn trách móc Chúa vì những khốn khổ họ phải chịu, hay ít nhất họ không bao giờ nhìn nhận rằng mình đã hay đang phàn nàn trách móc Chúa. Trái lại, họ chỉ tự trách mình thiếu lòng tin mà thôi. Trong khi đó, thì các ngôi mộ của những đứa trẻ qua đời vì không được chữa chạy ngày càng nhiều. Chuyện của giáo phái trên đây cho chúng ta thấy rằng, sự suy nghĩ của con người về Chúa và niềm tin họ đặt nơi Ngài là điều quan trọng. Những người thuộc giáo phái trên đây không phải là những kẻ sát hại trẻ con. Nhưng biết bao nhiêu con cái của họ phải chết vì sự sai lầm và thái độ mù quáng của họ. Thật ra, niềm tin của giáo phái trên đây không khác bao nhiêu so với những gì mà một số vị thuyết giảng vẫn rêu rao và kêu gọi trong các chương trình truyền hình, hiện rất được thịnh hành tại Mỹ và một số nước Tây Phương. Niềm tin ấy cũng chẳng xa lạ với thái độ của nhiều tín hữu Kitô Việt Nam khi họ gán cho Thánh Ý Chúa tất cả mọi sự xảy ra trong cuộc đời. Một số người tin tưởng nơi tình yêu quan phòng của Chúa, cho nên phó mặc cho cuộc đời đẩy đưa. Có người mất niềm tin vì những điều họ tin tưởng Chúa sẽ làm cho họ. Ngài lại chẳng bao giờ làm. Họ chờ đợi Chúa hành động, và Ngài đã làm cho họ thất vọng. Có người không mất niềm tin, nhưng cũng cảm nghiệm được thế nào là thất vọng về Chúa. Họ nghĩ rằng Chúa sẽ can thiệp. Họ cầu nguyện cho phép lạ xảy ra, nhưng lời cầu nguyện của họ không được chấp nhận. Phải chăng đây không là tâm trạng của rất nhiều người trong chúng ta? Một thái độ như thế có phù hợp với những lời hứa hẹn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng không? Đây là đề tài chúng tôi sẽ lần lượt khai triển trong những lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Thánh Giá, đỉnh điểm của tình yêu và tha thứ của Linh Mục Du Sê Vũ Tiến Tạc. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Đối với các Kitô hữu, Thánh Giá là biểu tượng thiêng liêng gắn liền với đời sống đức tin. Sở dĩ người tín hữu suy tôn Thánh Giá bởi vì Thánh Giá là dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Thánh Giá giúp các Kitô hữu suy gẫm mầu nhiệm cứu chuộc được thực hiện nơi Đức Giêsu. Ngài đã dẫn đưa nhân loại băng qua con đường thập giá để bước vào cõi sống vinh quang thiên quốc. Thánh Giá là cây đem lại sự sống trường sinh. Dấu Thánh Giá, lời tuyên xưng đức tin. Ngày gia nhập đạo Công giáo, các tín hữu được lãnh nhận bí tích rửa tội. Ngay từ lúc được đón nhận vào đại gia đình giáo hội, ứng viên chuẩn bị lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo được khắc trên trán dấu ấn Thánh Giá. Tiếp theo, vị thừa tác viên đổ nước trên đầu kẻ lãnh nhận bí tích rửa tội, nêu tên và đọc rằng: Maria, cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nhờ đó, người lãnh nhận bí tích này được sinh ra trong đức tin Kitô giáo để trở thành con cái Thiên Chúa, trở nên thân thể của Đức Kitô và được mang trong mình mầm sống vĩnh viễn. Khi cầu nguyện hoặc tham gia các buổi cử hành phụng vụ, người tín hữu làm dấu Thánh Giá trên mình. Dấu Thánh Giá là lời tuyên xưng đức tin của người Kitô hữu. Họ tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Họ tin kính Thiên Chúa là Cha, đấng dựng nên trời đất vũ trụ con người và muôn loài muôn vật. Là Con, Đức Giêsu Kitô, đấng đã chia sẻ thân phận làm người để cứu chuộc nhân loại, và là Chúa Thánh Thần, đấng được sai đến để bào chữa ủi an và ban sức mạnh cho các Kitô hữu, cũng như để thánh hóa, canh tân bộ mặt trái đất. Ngoài ra, trước mỗi bữa ăn, người Công giáo còn làm dấu Thánh Giá để tạ ơn Thiên Chúa đã ban của ăn nuôi thân xác. Dấu Thánh Giá trước bữa ăn cũng là biểu lộ tâm tình biết ơn Thiên Chúa, Đấng đã cho mưa thuận, gió hòa, biết ơn những người đã lao động vất vả để làm ra của ăn, những ai dành thời gian để chuẩn bị bữa ăn. Dấu thánh giá còn nhắc bảo những ai đang hưởng dùng của ăn biết chia sẻ với những người đang thiếu thốn. Khi kết thúc cuộc hành trình trần thế, Kitô hữu quá cố trong nghi thức an táng được rảy nước dưới hình thánh giá để tự nhớ lại chặng đường hành trình đức tin bước theo Chúa Kitô khởi đi từ ngày được lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Cây thánh giá cũng được cắm trên phần mộ để nhắc nhở người tín hữu biết đặt niềm hy vọng vào sự chết và phục sinh của Chúa Kitô. Thánh giá biểu lộ đức vâng lời của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Ngay trong buổi bình minh của nhân loại, Adam cũ do bất tuân lệnh Thiên Chúa mà ăn trái cấm và vì thế đã chuốc lấy sự chết. Hậu quả của sự bất tuân này đã phá vỡ sự hài hòa giữa Thiên Chúa và loài thụ tạo. Khi con người muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời mình, họ không tránh khỏi thảm họa bi kịch, đó là chết chóc. Vắng bóng Thiên Chúa là tình yêu trong cuộc đời, nhân loại sẽ phải hứng chịu sự hoàn hành của sự dữ. Trong thời cứu độ, Đức Giêsu Kitô với tư cách là Adam mới đã tuyệt đối vâng lời Thiên Chúa Cha mà chấp nhận cái chết nhục nhã của mình trên thập giá ô nhục. Tác giả của thư Philippe viết rằng: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Và vì vâng lời Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu đã mang lại cho nhân loại phúc trường sinh từ cây thập giá, mà tại đó, Ngài dâng chính bản thân mình làm hy tế để cứu chuộc loài người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Hạnh phúc vui tươi là một cặp bài trùng. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn sách Heart Sense, Cảm nghĩ con tim, tác giả Ernest Tan viết, chắc chắn sự hạnh phúc là kết quả của một người có tinh thần sâu sắc. Một cách nào đó, hạnh phúc nằm tận, thâm sâu con người, nơi có đấng tối cao ngụ trị. Người đó đã được gần gũi với đấng tình yêu và được chấp nhận bằng tình yêu. Vì thế, tinh thần họ thoải mái biết rằng tất cả những gì mình có, mình làm là hậu quả của một tình yêu bao gồm cuộc sống và được nối kết với Ngài nên một. Vì thế, họ được tràn đầy niềm vui và bình an. Một số tác giả tu hành đã cố tâm dạy giá trị quan trọng này. Một số người đáp ứng và có sự bình an hạnh phúc nội tâm trước những thử thách và trao đảo của cuộc sống. Họ đã thành công vì họ sống trong tình yêu sung mãn. Nhưng còn một số người vẫn phải vất vả đi tìm hạnh phúc trong những vật thể khác, gò bó và thiếu tình yêu, họ càng chạy theo, họ càng bị mất hút trong kiếm tìm. Chúng ta có thể kết luận rằng, hạnh phúc, vui tươi là một món quà của Thượng Đế ban cho những ai có tâm hồn khiêm nhu và đơn sơ đón nhận. Theo tác giả Greg Anderson, có bảy luật thiêng liêng được đúc ra như bảy chìa khóa giúp chúng ta mở bảy kho tàng chứa đựng những giá trị thiêng liêng không thể thiếu và cũng không thể chối bỏ, vì đời sống con người tùy vào đó. Luật thứ nhất, sứ mệnh đời sống. Mỗi người chúng ta đều có lý do để sống. Vì thế mỗi người chúng ta phải khám phá, tìm tòi cho biết tại sao ta được sinh ra, và sinh ra để làm gì. Cô Sammy Chang là một minh tinh màn bạc Hồng Kông, tiếng tăm lẫy lừng, người đã sống trong nhung lụa, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp và nhiều bạn bè. Những người phục vụ không thiếu, nhưng vẫn không tìm ra hạnh phúc, và thắc mắc về lý do sống của mình, tới nỗi cô chán nản và hao gầy. Cô tự hỏi, cuộc sống của tôi chỉ có thế này thôi ư? Cô đã từ bỏ điện ảnh ra đi, sống một cuộc đời tự do, thoải mái. Cô đã tìm thấy giá trị và sứ mệnh của cuộc sống bằng phục vụ trẻ mồ côi và trở nên người theo Chúa. Ngày 9 tháng 12, cô chịu phép rửa và trở nên người theo đạo. Cô nói, bây giờ tôi thức dậy mỗi ngày và tôi bắt đầu yêu mình mặc dù tôi vẫn còn nhiều khuyết điểm. Khi người ta tìm biết mình, chấp nhận mình, và đã bắt đầu yêu mình, lúc đó người ta mới tìm ra ý nghĩa cuộc đời và sứ mệnh sống của mình. Đó là bình an và hạnh phúc. Mục đích sống vì phục vụ. Sứ mệnh của chúng ta linh động có hồn khi chúng ta yêu thương, phục vụ những người khác. Chúng ta cố gắng có thói quen tốt để giúp những người chung quanh, và để lòng thương cảm trở nên hành động thường ngày của chúng ta. Một hôm, Booker T. Washington, nhà giáo dục người da đen rất nổi tiếng, đồng thời là chủ tịch viện Tuskegee ở Alabama, đi dạo trong công viên gần nhà. Trong lúc ông đang thơ thẩn dạo chơi, thì có một phụ nữ da trắng đến trước mặt ông gợi chuyện. Tôi đang cần ai đó bổ củi dùm. Ông có muốn đến nhà tôi để kiếm thêm vài đô la nữa không? Bà cất tiếng hỏi giọng kẹt cả. Giáo sư Washington mỉm cười, đồng ý theo bà về nhà. Ông xắn tay áo lên và bắt đầu vào việc. Sau khi trả củi xong, ông còn giúp bà ta mang củi vào nhà và chất chúng thành một đống gọn gàng cạnh lò sưởi. Lúc bấy giờ con gái người phụ nữ ấy trở về nhà và nhận ra vị học giả lừng danh đang ở nhà mình, cô bối rối và vô cùng xấu hổ trước hành động của mẹ mình. Khi Washington ra về rồi, cô ta kể cho mẹ nghe về vị giáo sư đáng kính và trách móc mẹ đã hành động sỗ sàng ban nãy. Sáng hôm sau, người phụ nữ ấy tìm đến văn phòng vị giáo sư ở viện Tuskegee để xin lỗi ông. Không có gì đâu, thưa bà, giáo sư vui vẻ đáp. Tôi cũng rất thích được lao động chân tay và luôn lấy làm hân hạnh khi được làm điều gì đó cho những người bạn của mình. Hôm đó người phụ nữ ấy rất ấn tượng với sự độ lượng và thái độ lịch thiệp của giáo sư Washington, và bà đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với ông bằng cách quyết định sẽ ra sức vận động những người bạn giàu có của mình để quyên tiền cho viện Tuskegee thực hiện tốt trong những công tác từ thiện của tổ chức này. Trách nhiệm của người công bậc là duy trì và coi sóc. Chúng ta biết rằng chúng ta có sự liên đới với mọi người, mọi vật, và đồng thời chúng ta cũng có sự tự do đặc biệt với tất cả. Vì thế chúng ta có sự ràng buộc và trách nhiệm với mọi người, mọi vật trong vũ trụ, bảo trì và trách nhiệm với tất cả, chứng tỏ chúng ta là người trí thức và hiểu biết. Chúng ta sống tinh thần trách nhiệm vì biết rằng tất cả là của mọi người. Chúng ta phải chia sẻ để mọi người cũng được sống như chúng ta. Khi con người ích kỷ chỉ biết sống cho riêng mình và thu lượm tất cả để làm lợi ích cho cá nhân, người đó là người vô học và ấu trĩ. Hãy tha thứ. Sự quyết định sống tha thứ hoàn toàn cho chúng ta thoải mái vô tư, không hận thù, không tham lam. Sự vô tư thoải mái này cho chúng ta chối bỏ nếp sống tiêu cực, vì thế chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn và trái tim chúng ta được dịp tăng trưởng. Trao ban tình yêu cho mọi người. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta có sức sống mới, và sức sống mới đó chính là biết cho đi tinh thần cũng như vật chất cho những kẻ khốn cùng, như câu chuyện sau đây. Một ngày nọ, nhà cải cách xã hội Ishwar Chandra đi dạo dọc theo con đường ở Kolkata. Khi đi qua ngang khu ổ chuột, ông bỗng nghe thấy tiếng khóc đầy oán than phát ra từ một căn nhà tồi tàn. Ông tò mò bước đến gần và nhẹ nhàng gõ cửa, và một ông lão với đôi mắt đỏ hoe mở cửa bước ra. Thưa ông, tôi đã nghe trái tim ông thổn thức khi đi qua đây. Dường như ông đang có điều gì lo nghĩ. Vichajaga nói, ông có thể cho tôi biết điều gì đang làm ông khổ sở đến thế hay không? Nói với ông về nỗi khổ của tôi thì có ích gì chứ? Ông lão đáp giọng buồn bã. Mọi người đều muốn biết vấn đề của tôi, nhưng không có ai sẵn lòng giúp tôi cả. Lời từ chối của ông lão không khiến Vichajaga nản lòng. Sau nhiều lần càng hỏi, cuối cùng ông lão cũng kể cho Vichajaga nghe nỗi thống khổ của mình. Cách đây vài năm, ông lão có vay của một người đàn ông nọ một món tiền và chấp nhận thế chấp cho ông ta ngôi nhà mà đang ở. Ông định bụng sẽ trả sau mùa thu hoạch. Thế nhưng sau đó, thiên tai liên tiếp xảy ra, làm mùa màng thất bát và số nợ của ông ngày càng chồng chất. Người chủ nợ đã kiện lên tòa án, và sớm một gì, ngôi nhà bé nhỏ của ông cũng sẽ bị tịch thu. Ngôi nhà này là tài sản duy nhất mà ông bố để lại cho ông. Rồi đây cả gia đình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà và trở thành những kẻ vô gia cư. Vichajaga chăm chú lắng nghe câu chuyện của ông lão. Ông ghi chép lại tên họ, ngày tháng và những chi tiết liên quan đến câu chuyện. Đoạn ông hứa với ông lão, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ông. Một tuần sau đó, ông lão đến hầu tòa và bật khóc khi tòa án thông báo với ông rằng tất cả nợ nần của ông đã được thanh toán đầy đủ, và nhà hảo tâm ấy không ai khác chính là nhà Vichajaga. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có em bé kia rất thích cầu nguyện và muốn học cách cầu nguyện. Em chăm chú quan sát những người vào nhà thờ cầu nguyện. Trông thấy một người mở quyển sách trên tay và ngồi yên lặng hồi lâu trước những trang sách ấy. Em bé liền đi tìm một quyển sách, đến ngồi bên cạnh và bắt chước làm y như người ấy. Nhưng vì chưa biết đọc, nên em lại cầm sách ngược. Một lúc sau, em quay sang người ấy và hỏi, làm thế này có phải là cầu nguyện không? Người ấy ôn tồn trả lời em bé. Không, để cầu nguyện, cần phải có nhiều tư tưởng hay ý đẹp trong tâm trí mình. Và để được như vậy, em cần phải cầm sách cho đúng cách. Làm thế nào để có được những tư tưởng tốt? Em bé tự hỏi mình. Rồi em nhắm mắt, cố gắng thu thập những điều tốt đẹp trong trí óc em. Mấy phút sau, em mở mắt ra và hỏi người ấy, bây giờ con đang cầu nguyện chưa? Em chưa biết cầu nguyện, vì em chưa mở miệng. Cầu nguyện là đọc thầm trên môi miệng những lời kinh nguyện mà em đã học được. Em bé lại bắt đầu mấp máy miệng như người ấy đã chỉ cho em. Và lại hỏi thêm, như thế này là cầu nguyện chưa? Chưa, em phải biết chắp tay lại cách nghiêm trang. Em bé liền bỏ sách xuống trên ghế, chắp hai tay lại, nghiêm trang quỳ gối. Một lúc sau, mỏi gối nên em bé đứng dậy, thất vọng định ra khỏi nhà thờ. Tới cuối nhà thờ, em gặp một em bé khác cùng trạc tuổi, đang ngồi trên ghế cuối cùng. Em không có quyển sách nào, không chấp hai tay quỳ gối, cũng không mấp máy môi miệng thì thầm gì cả. Em bé đến gần và hỏi, bạn đang làm gì đây? Em đang cầu nguyện. Bạn cầu nguyện sao mà chẳng có sách, chẳng chấp tay, cũng chẳng nói gì nên lời cả vậy? Em bé kia mau mắn trả lời, để cầu nguyện, chỉ cần có hai tai là đủ. Cầu nguyện tức là biết lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hàng ngày có biết bao nhiêu tiếng động, bao lời nói thoảng qua bên tai, hoặc nó đòi hỏi chúng ta phải lưu tâm tới. Biết lắng nghe quả là một nghệ thuật không dễ, bởi vì nó đòi hỏi sự lưu ý bên ngoài và sự an bình nội tâm. Lắng nghe là biết để cho những bận tâm bên trong, những lo âu phiền toái cá nhân, những xáo trộn của tâm hồn lắng dịu, để cho tiếng của người khác bên ngoài được nổi lên. Người thực sự biết lắng nghe là người đạt được tự do nội tâm, không cần tự vệ, nhưng biết sẵn sàng chấp nhận và tiếp nhận. Lắng nghe không phải chỉ là để cho người khác được dịp phát biểu, nói lên tư tưởng, cảm nghĩ của họ, trong khi chúng ta tiếp tục đeo đuổi tư tưởng riêng của mình, chờ đến phiên mình để được nói ra, được trả lời. Lắng nghe còn đi xa hơn thế nữa, tức là lưu tâm đến người đang đối thoại với mình, và tiếp nhận họ trong chính chúng ta. Thành quả của nghệ thuật lắng nghe là khi người đang đối thoại với ta, cảm nhận là họ đang được chấp nhận, được thông cảm, được biết điều họ đang nói là quan trọng, và con người thực của họ đang được dịp tỏ lộ ra. Quý vị và các bạn thân mến, biết lắng nghe là điều kiện căn bản của cầu nguyện. Cầu nguyện là đặt mình trong tư thế lắng nghe điều Chúa mong đợi nơi mỗi người. Thiên Chúa luôn sẵn sàng lắng nghe chúng ta. Nhưng vấn đề là chúng ta có sẵn sàng để lắng nghe và quyết tâm thi hành những gì Ngài muốn phán bảo chúng ta hay không? Chắc hẳn chúng ta đều đã có lần cảm nghiệm được rằng, mỗi lần chúng ta khước từ điều gì Chúa muốn chúng ta làm, lời nói của Chúa và việc cầu nguyện của chúng ta trở nên như con đường cụt, không lối thoát và cũng không thể vượt qua những khó khăn cản trở được. Thiên Chúa là đấng hằng sống, chứ không phải là thần tượng vô tri giác, có thể lừa gạt cũng chẳng hay biết chi. Tình thương của Chúa là điều nghiêm trọng, là vấn đề sinh tử của con người. Vì thế, là tình yêu mạnh mẽ và đòi hỏi. Khi chúng ta muốn lừa gạt Chúa, Ngài rất tế nhị, không nổi giận, nhưng sẽ rút lui vào trong im lặng. Sự im lặng của Chúa chính là lời cảnh cáo nhắc nhở chúng ta phải trung tín với Ngài. Ngược lại, mỗi lần chúng ta rộng mở tâm hồn lắng nghe lời Chúa phán bảo, và quyết tâm mau mắn thi hành điều Chúa muốn, Ngài sẽ đổ tràn tâm hồn chúng ta bằng ánh sáng, và dẫn đưa chúng ta tiến sâu hơn trong việc hiểu biết lời Ngài. Qua bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Thánh Thần là thần khí, là hơi thở của Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn ta, và cầu nguyện liên lỉ thay cho chúng ta. Vì thế, nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện, thần khí của Chúa cũng sẽ thúc đẩy và rộng mở tâm hồn để chúng ta biết lắng nghe và đón nhận tha nhân nữa. Những người đến với chúng ta trong đau khổ cũng như trong sự vui sướng của họ. Lạy Chúa, xin hãy phán bảo, này con đây là tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Vì chỉ một mình Chúa mới có lời hằng sống, lời ban sự sống đời đời. Xin Chúa hãy mở mắt linh hồn, mở trái tim con, để con biết lắng nghe tiếng Chúa phán bảo trong đáy lòng, điều Chúa muốn con làm, cũng như biết lắng nghe nhu cầu của bao anh chị em đang sống trong cảnh lầm than khốn cùng, đang bị bỏ rơi không được ai quan tâm hoặc biết tới. Xin giúp chúng con rộng mở tâm hồn đến với họ và chia sẻ với họ cơm bánh cho thân thể, nhất là bánh của tình thương. Amen.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con thất tin lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.